câu hỏi: con thường nghe quý thầy dạy tụng kinh là có phước, nhưng thưa thầy, tại sao tụng kinh là có phước và những người bạn đạo không phải là đạo Phật cũng tụng kinh trong đạo của họ, vậy họ có phước hay không? Tụng kinh á có được ba phước căn bản sau đây. Thứ nhất là phước mở mang trí tuệ, đó là phước lớn nhất mà người đọc kinh cần có. Cho nên phải chọn những bài kinh thuần Việt và đọc càng nhiều bài kinh thì càng tốt. Ngày nay đó có một khuynh hướng tịnh độ tông cực đoan trong giáo hoạt kép, khuyên chỉ đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà là đủ rồi. Cái đó không đủ. Giống như ăn cơm, ăn một món quanh năm suốt tháng thì không thể đủ chất, ngược lại nó dư chất đó mà thiếu các chất khác. Nếu tụng một hai bài kinh mà đủ, Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng suốt 45 năm trên 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Là đạo Phật là đạo trí tuệ, cho nên phải tận dụng cái phước quan trọng này. Thứ hai là cái phước do tôn kính Phật Pháp Tăng mà ra. Chúng ta lại Phật trong tụng kinh, chắp tay cung kính ngữ giọng, thì chúng ta cũng được hưởng cái phước được người khác tôn trọng. Và thứ ba, chúng ta có được cái phước đó là tỉnh tại, sâu lắng, an lạc, hạnh phúc ngay thời điểm cái việc thực tập tụng kinh. Phước thứ nhất là quan trọng nhất. Những người Phật tử ngoài cổng chùa, tức là hiểu đạo Phật quá sơ sài, cho rằng chỉ cần tụng thời kinh, bao nhiêu phiền não nghiệp chứa khổ đau là sẽ rụng hết, câu gì được đó. Cái đó chỉ để an ủi cho vui thì được, thực tiễn theo nhân quả thì không. Bởi vì phước có nhiều loại, cái phước này nó không thể bù đắp phước khác. Phước nào ra phước đó. Tụng kinh là mở mang trí tuệ thì không thể bù cho tuổi thọ và tài sản. Hai cái đó khác nhau. Muốn có tuổi thọ thì phải sống phù hợp với tuổi thọ. Muốn giàu sang thì phải có chánh mạng, chánh nghiệp, bố thí, cúng dường và hoạt động hợp pháp. Câu hỏi: trong bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc đề cập đến Phật Tổ Như Lai có phải là đấng tối cao của chư Phật không? Tam Tạng Trần Huyền Trang đi tỉnh kinh vào thời đó có phải là những bộ kinh bây giờ đạo Phật chúng ta áp dụng không? Phật Tổ Như Lai là khái niệm Ngô Thừa Ân, tác giả của Tây Du Ký, sử dụng để chỉ cho Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật. Thay vì Như Lai thì bằng với Phật, Như Lai thì bằng với Ứng Cúng, Chánh Minh Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, thì ông dùng chữ Như Lai. Nhưng mà vì dùng cái từ kép để cho nhấn mạnh hơn, Phật Tổ tức là Phật gốc, Phật mà từ đó đạo Phật có mặt tức là Phật Thích Ca. Thay vì gọi Phật Tổ là đủ, hoặc là Phật là đủ, hoặc là Như Lai là được, ông dùng đến ba từ ghép lại để nhấn mạnh hơn, vậy thôi. Cho nên Phật Thích Ca không phải là tối cao trong chư Phật, mà là Phật hiện tại, người đã giới thiệu đạo Phật cho cõi Ta Bà. Còn Phật Di Lặc đó là trong tương lai đó, có lẽ còn phải đến 8-9 tỷ năm nữa mới xuất hiện. Nên khái niệm Hội Long Hoa theo dân gian, trong đó có Cao Đài Hòa Hảo đó, phần lớn là không chuẩn về phương diện tính thời gian. Như thể là vài năm sau Phật Di Lặc sẽ ra đời vậy, chuyện đó còn đến vài tỷ năm nữa. Các kinh điển của Ngài Huyền Trang thỉnh về đó, nó được gọi là Đại Tạng Kinh, thì gồm có kinh tức là lời Phật dạy, luật tức là đạo đức Đức Phật quy định, và luận tức là các tác phẩm hệ thống hóa về triết học, về những gì mà Đức Phật đã dạy và những bản sớ dạy của nó. Ngài Huyền Trang mang về Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ 7 Tây lịch, thì trước đó đã có nhiều bản dịch Đại Tạng Kinh rồi. Nhưng mà vì Ngài Huyền Trang á không thỏa mãn với các bản dịch đó, cho nên mới liều mạng đi sang Ấn Độ để học. Tại Đại học Nalanda, 6 năm làm sinh viên, sau đó 6 năm làm giáo sư và trở về cho đến cuộc đời còn lại đều phiên dịch kinh điển và để lại một cái gia tài lộn xộn trên 30.000 các từ vựng mới về Phật học cho nền văn học Trung Quốc. Và các kinh điển đó chúng ta đang sử dụng. Dĩ nhiên giới học thuật thì sử dụng bản dịch của Ngài Huyền Trang nhiều, còn giới bình dân thì thích bản dịch của Ngài Kumala Thập. Thì Trung Quốc có nhiều bản dịch về kinh điển khác nhau, bản dịch của Ngài Huyền Trang chỉ là một trong số đó, nhưng mà dịch chưa trọn vẹn được 3 tạng kinh điển. Câu hỏi: có người nói con tu thiền tu tốt hơn pháp môn Tịnh Độ, con thấy có tượng Phật Bổn Sư cầm hoa sen, xin thầy giải thích ý nghĩa. Tượng Phật cầm hoa sen á là trích từ điển tích Niêm Hoa Huy Tiến Vi Tiếu ở trong Thiền Tông Trung Quốc. Tích đó có nội dung như sau: một hôm nọ tại pháp hội Linh Sơn, núi Linh Thú, nơi Đức Phật giảng kinh Đại Thừa, khác với thể lệ thông thường của các pháp hội, Đức Phật không giảng kinh. Toàn thể tăng đoàn và tứ chúng rất ngạc nhiên chờ đợi từng lời dạy vàng học của Phật. Đức Phật lặng lẽ cầm một hoa sen giơ cao lên, chúng ngơ ngác. Chỉ có Ngài Đại Ca Diếp, đệ tử lớn của Đức Phật, mỉm cười cảm nhận được tâm tâm của Đức Phật, và Đức Phật đã tuyên bố: chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng và chủ nhân ông từ nay phó chúc cho Ca Diếp. Và Phật giáo Thiền Tông của Trung Quốc lý giải đó là sự truyền tâm ấn quan trọng nhất để Ngài Ca Diếp trở thành là người kế tục Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Tuy nhiên truyền thống của câu chuyện trên nằm trong vòng tranh luận lịch sử và học thuật rất lớn. Thế giới Phật giáo Nam truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cho rằng câu chuyện đó không có giá trị lịch sử mà chỉ có giá trị triết lý để nhắn gửi cho Phật giáo Đại Thừa một thông điệp. Đó là có những trường hợp ngôn ngữ trở nên nghèo ngàn và bất lực, không mô tả được chân lý, và chân lý đó phải trải nghiệm bằng vô lời, bằng tâm trực tiếp thôi. Và tâm bắn tâm trong trường hợp này đó, chỉ có thầy và trò cảm nhận được, những người ngồi xung quanh đó chỉ gọi là tiếp xúc nhưng không biết được. Về bản chất của tu Tịnh Độ, như chúng tôi nói trong buổi giảng đó, nếu chúng ta niệm Phật có chiều sâu, tức là niệm Phật ba la mật như tựa đề của quyển kinh đó đã nói, chúng ta không có bị kẹt ở trong đối tượng niệm Phật, chủ thể niệm Phật, ý niệm niệm Phật, chúng ta không bị vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp quá khứ hiện tại vị lai. Hành giả niệm Phật như thế là đang trải nghiệm được cái chánh niệm hiện tiền ở chiều sâu nhất để đạt được tâm thanh tịnh tuyệt đối. Thì đó chính là thiền, đó là cái cốt lõi của thiền. Với điều kiện trong thời gian niệm Phật, các hành giả liên hữu không nên cầu nguyện, không nên nghĩ ngợi, không nên nói nhẩm trong tâm, và không để cho các ý niệm phát khởi. Do đó bản chất của Tịnh Độ qua niệm Phật, bản chất của Mật Tông qua trì chú, cũng giống như là hơi thở chánh niệm của Thiền Tông. Ba phương tiện này không khác nhau, có cùng một mục đích để tâm định tĩnh bằng sự tĩnh lặng, sau đó tâm quán chiếu, chiếu soi sâu sát, rồi cuối cùng là đạt được cái trạng thái gọi là xả niệm thanh tịnh. Đó là cốt lõi của việc thực tập tâm linh trong đạo Phật, trong đó có thiền, có Tịnh Độ và có Mật Tông. Câu hỏi: mỗi khi đi chùa con thấy đọc Ba La Mật Đa nội dung giống nhau, Nhưng mỗi chùa mỗi khác, đọc và hồi hướng và lễ tam vi cũng vậy. Khi đi chùa về, con đọc kinh thuộc. Khi đi chùa khác thì thấy đọc khác, không giống nhau, làm sao đọc thuộc được. Đó là vấn nạn của các nghi thức tụng niệm tại Việt Nam. Lỗi là do giáo hội chúng ta chưa biên soạn một bộ nghi thức thuần Việt thống nhất. Thì trong giai đoạn chờ cái bộ nghi thức thống nhất đó, các chùa, các thầy, các sư cô có nhiều là quan tâm về vấn đề này, đã phải phương tiện phiên dịch và biên soạn các nghi thức theo khuynh hướng riêng của mình, phản ánh các pháp môn tu tập của trường phái mình và của ngôi chùa mình, để cho các Phật tử đọc mà hiểu kinh Phật. Vấn đề đó chẳng có ảnh hưởng chi lớn đối với sự tu tập của các Phật tử. Đôi lúc nó trở thành một sự phong phú nữa là khác. Điều cốt lõi là cố gắng làm sao khích lệ các thầy chủ trì ở các chùa nơi mình đi tụng kinh á, cho truyền bá và đọc tụng các nghi thức thuần Việt. Chùa Giác Ngộ có 3 nghi thức thuần Việt dành cho Phật tử tại gia. Thứ nhất, kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh dành cho người tại gia. Thứ hai, kinh Phật cho người mới bắt đầu gồm 10 bài kinh căn bản cho người tại gia. Thứ ba, kinh Phật cho người tại gia gồm 65 bài kinh căn bản cho người tại gia, rồi chia làm các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về xã hội và gia đình, các kinh về chuyển hóa, các kinh về tịnh độ và các kinh về pháp môn. Đa dạng để chúng ta đọc mà hiểu. Cho nên khi tiếp xúc với các nghi thức đọc tụng khác nhau do các bạn dịch khác nhau, các quý Phật tử đừng hoang mang. Giống như đậu hũ, lễ chùa A ăn với một khẩu vị khác, lễ chùa B ăn với khẩu vị khác, quý vị có than đâu mà toàn là khen không? Nếu mà ăn giống nhau, quý vị đâu có đến. Do việc khác nhau mà quý vị đến. Đa dạng là phong phú. Cũng tương tự, một vấn đề mà giảng sư A nói theo trình độ A, giảng sư B nói theo trình độ B, các quý Phật tử cũng đừng nên hoang mang. Vì trong giảng sư có nhiều cấp. Giảng sư sơ cấp cho Phật tử vỡ lòng, giảng sư sơ cấp cho tu sĩ, giảng sư trung cấp cho tu sĩ, giảng sư cao đẳng cho tu sĩ, giảng sư đại học cho tu sĩ. Phần lớn các quý Phật tử không biết giảng sư nào ở cấp nào. Do vậy quý vị hoang mang là phải. Nên vì giảng sư giảng đại học nó phải khác với giảng sư giảng cho các Phật tử bình dân là chuyện thường thôi. Giảng Phật tử bình dân thì không thể nói cao, phải nói những điều mà ai cũng có thể hiểu được và ứng dụng được. Câu hỏi: một lần con đến chùa Giảng Đức, nhìn thấy một người mặc áo Phật tử vào chánh điện lấy trộm đồ. Lúc ấy chúng con định báo với quý thầy, nhưng lại nghĩ nếu chúng con mách lại là gây khổ cho người khác là tội lỗi. Con nói sẽ mất đồ trong chùa, vậy chúng con phải làm sao khi gặp những tình trạng như vậy? Thấy người ta làm sai mà không nói là phạm tội đồng lõa. Tức gieo một cộng nghiệp xấu của ăn cắp. Và cái hành vi vô tình đó đó đã làm cho kẻ cắp có cơ hội được khích lệ ăn cắp thêm nhiều lần nữa, vì người ta thấy là Phật tử dễ quá. Đang khi đạo Phật tôn trọng sở hữu hợp pháp của mọi người và kêu gọi mọi người phải tôn trọng luật pháp, thì việc biết mà không báo là phạm luật. Cho nên khi thấy như thế, chúng ta không cần phải báo với thầy chủ trì, bắt liền người đó và dẫn đến công an, phải bắt liền và dẫn tới phòng thầy chủ trì. Phải dạy cho những người xấu một bài học thích đáng, để cho họ tởn da gà mà không dám vi phạm lần thứ hai. Dễ dãi và tha cho họ sẽ làm cho họ trở thành một kẻ gọi là phá hoại Phật pháp có tổ chức. Ngày nay nó có nhiều cách người ta lừa đảo chùa lắm. Ví dụ giả giờ là một Phật tử cúng dường, thì vô trong chùa đóng góp 1-2 triệu đồng, rồi xin ở lại, rồi ra chợ mua chè về để nấu cho các thầy ăn và các sư cô ăn, trong đó có bỏ thuốc mê. Tôi đến lấy chìa khóa mở sạch sành sanh các tụ Phật thương, cõm đi hết. Có người giả vờ đến mời các thầy đi tụng kinh nhập niệm, đi ngang đến cái chợ dừng lại, nói là thầy ơi, con quên mang tiền theo, thầy cho con mượn 500 vô mua trái cây, lát nữa về nhà con trả lại. Ông thầy ngồi chờ múc chỉ cà tha chẳng đi đâu, vì ông ăn trộm đã chuồn đi mất. Có người giả làm tu sĩ vào trong chùa xin tá túc, hoặc là nói rằng là mới bị thầy của mình đuổi cho nên giờ khổ quá không có chỗ ở, rồi ở lại đó nghiên cứu thùng phước xương chìa khóa đâu, ăn cắp hết. Ngày nay kẻ ăn cắp đã chẳng còn biết sợ tội lỗi là gì nữa, chẳng còn kiêng cử Phật, chẳng còn kiêng cử chùa. Và những người như thế, ta phải cho họ các bài học giáo dục thích đáng. Câu hỏi: ông bà nội bà ngoại của con đã qua đời hơn 50 năm. Vừa rồi con ghi danh lập trai đàn chứng tế cho ông bà. Vậy ông bà có hưởng được công đức không? Và nếu những năm sau các chùa có lập trai đàn chẩn tế, con nhờ các chùa cúng, thì cha mẹ ông bà có hưởng được gì hay không? Nhất là tái sanh về cảnh giới của Phật A-di-đà. Theo lời Phật dạy trong các kinh, từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, khi chết nay đã 50 năm, thì ông ấy đã trở thành một chàng trai 49 tuổi. Bà ấy đã trở thành một bà sồn sồn 49 tuổi. Kinh điển Pali cho biết, sau khi tắt hơi thở, lìa khỏi cõi đời, thì các chúng sinh, đặc biệt nhất là con người, chỉ trong vòng tích tắc là tái sanh qua cảnh giới mới. Việc tái sanh đó diễn ra nhiều nhất là trong vài 3 phút. Còn theo Đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Địa Tạng, thì việc trì hoãn tái sinh dài nhất là 49 ngày, phần lớn là một vài ngày đầu. Dầu có luyến tiếc, dầu có chết từ tử, dầu có quan trái, dầu có ăn thù, không ai tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, vì âm phủ không có thật. Nghiệp dẫn dắt chúng ta tái sinh, có thương lượng, có trì hoãn, có kháng cự cũng không được. Cho nên sau khi làm lễ tống táng, thỉnh mời các thầy cầu siêu, làm các tuần thất, chúng ta hãy tin tưởng rằng người thân chúng ta đã tái sanh về cảnh giới lành. Từ đó về sau đừng bận tâm nữa. Tuy nhiên, mỗi năm đến ngày giỗ vẫn phải đến chùa làm lễ cúng giỗ, để cho người thân chúng ta có cơ hội được ăn chay, nghe các thầy chủ trì thuyết giảng, làm các việc lành, chứ đừng nên cúng tại nhà, vì lại là không lớn. Nhắc lại tiểu sử và các đóng góp của người quá cố để duy trì cái truyền thống gia tộc như là một nét đẹp văn hóa. Cho nên khi chúng ta phát tâm cúng dường, thì cái cúng dường không cần phải tổ chức các trai đàn chuẩn tế chẳng tế, thì không cần thiết, tái sanh lâu hết rồi. Muốn phát tâm thì chúng ta phát tâm bằng một động cơ khác, đừng phát tâm vì động cơ mê tín dị đoan. Việc cúng dường cho các chùa bao gồm xây chùa, đốc tượng, in kinh, làm chuông, làm mõ, làm trống, tham gia với thầy chủ trì với các hoạt động Phật sự và từ thiện là rất đáng khích lệ, vì nó là một trong 6 điều của Bồ Tát Đạo mà người tại gia nên thực tập. Nhưng đừng làm vì lý do mê tín, vì như thế quả phước báo sẽ trổ không cao. Hỏi: mỗi tối đi chùa trong đạo tràng thường niệm danh hiệu Bổn Sư, nhưng con niệm thầm danh hiệu Phật A Di Đà. Vậy hỏi con làm như vậy có tội hay không? Cái này thì chẳng có tội gì, chỉ có cái là hơi lạc quẻ thôi. Trong thời Đức Phật á, niệm á, nó gồm có 6 loại: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm phước báo được tái sanh về cảnh giới chư thiên, tức là hành tinh có sự sống con người ngoài địa cầu chúng ta đang sống. Khi Phật giáo Tịnh Độ Tông phát triển đó, thì 6 niệm đó vốn có thể giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, được rút ngắn còn lại là niệm Phật. Niệm Phật vào thời Đức Phật không phải là niệm Đức Phật A Di Đà, mà là niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Trì, Minh Hạnh Trúc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Trong tiếng Pali, 10 đức hiệu này tình cờ kết thành 108 âm tiết, một con số biểu tượng từ con số 18. 18 là kết nối của ba con số 6. Ba con số 6 bao gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan, hình thành ra nhân sinh quan và thế giới quan của Đạo Phật. Cho nên khi lần như thế, chúng ta đang trải nghiệm một tầm nhìn thế giới quan đúng. Về sau này 108 đó tượng trưng cho trí tuệ để giải phóng 108 phiền não như là một mặc định. Cho nên đó, chúng ta đừng bận tâm là niệm Phật A Di Đà hay niệm Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Di Lạc, Phật Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Bất cứ Phật nào, Bồ Tát nào, nếu chúng ta niệm bằng chánh niệm, tức là không cầu nguyện trong niệm, không vọng niệm trong niệm, không có mộng tưởng trong niệm, không chìm về quá khứ, hướng về tương lai trong niệm, chánh niệm hiện tiền, thì niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát là chánh niệm. Mà chánh niệm thì giúp cho chúng ta được an lạc, giải phóng khỏi mọi khổ đau. Cho nên chùa niệm danh hiệu Bổn Sư, chúng ta cứ niệm Bổn Sư, đừng có lạc quẻ. Chùa đó đang niệm Nam Mô Di Đà Phật thì đừng có niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, vì lạc quẻ, không giống ai. Chắc là câu hỏi cuối cùng, không biết còn giờ không. Câu hỏi: tánh con hay nói liệu, mà nói liệu thì thường nói bậy bạ, chỉ mô Phật thôi. Khi nghe tiếng động lớn, con giật mình và nói tiếng mô Phật rất lớn, thậm chí con cầm vật uế làm rớt, con cũng lên tiếng mô Phật. Vậy có tội không thưa thầy? Cái đó là một phản xạ tích cực. Chẳng những không có tội mà còn có thói quen dân quá có phước. Chữ mô Phật là viết tắt của Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn trong chữ Hán á, thực ra chữ đó viết là chữ vô. Vậy chữ sau là Phật. Những người nhà nho cắt cớ nó là mô Phật, tức là không có Phật. Cho nên khi quý vị niệm, nhớ là niệm đủ Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa đen là con quay về nương tựa Phật A Di Đà, con kính lại Phật A Di Đà. Còn theo nghi bổng, con nương tựa vào trí tuệ vô lượng quang, vào cái năng lực kiên trì vô lượng thọ mà trong Phật tánh của con vốn có, như Đức Phật A Di Đà đã sở hữu. Cho nên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không hay. Tại sao nó có cái cách niệm A Di Đà Phật của người Trung Quốc? Vì người Trung Quốc có cái văn hóa tứ tự, tức là 4 chữ. Các điển tích văn chương thi phú của Trung Quốc đều 4 chữ hết. Đó là văn hóa của họ. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật nó không ăn vặn vô các âm tiết đó. Do vậy họ đã tỉnh lược 4 chữ, 2 chữ Nam Mô, còn chữ A Di Đà Phật. Hơn nữa, tiếng Trung Quốc cũng giống như tiếng Anh, không có các cái ngôn ngữ biểu tỏ lòng tôn kính như trong tiếng Việt. Ví dụ như ở trong tiếng Anh, ta gọi ông cố của mình, ta là Peter John, kêu là Peter, Peter. Chẳng ai nói cái cậu cháu đó là bất hiếu hỗn hào. Còn người Việt Nam mà gọi tên ông bà tổ tiên cổng như thế là hỗn. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nên sử dụng văn hóa Việt Nam. Thêm 2 âm tiết chỉ tốn có 1 giây thôi, làm biết làm gì. Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng, rất hay, rất ấn tượng, rất văn hóa, rất đẹp cái miệng. và cố gắng nên làm việc đó nhiều nhiều. Buổi chiều 5 giờ con tu pháp môn sám hối kinh Nhật Tụng, 9 giờ con ngồi thiền 30 phút, 12 giờ đêm con trì kinh Vô Lượng Thọ, 4 giờ sáng con tụng kinh và trì kinh Nhật Sư. Bạch Thầy, con tu pháp môn như vậy có tạp niệm hay không? Những người tu theo Tịnh Độ Tông cực đoan trong giáo hoạt kép mới cho rằng là việc đọc nhiều kinh, tụng nhiều danh niệm Phật là tạp niệm. Và những người đó còn chủ trương rằng đó là nghiên cứu về Tịnh Độ Tông là chuyên tu, còn nghiên cứu về các cái kinh khác là tạp tu. Đó là sai và mâu thuẫn hoàn toàn 100% với lời Phật dạy. Hãy nên nhớ thế. Chúng tôi không nêu danh các vị đó ra. Các quý Phật tử phải nên hiểu giữa Phật và một hòa thượng nên chọn Phật, giữa Phật và một giảng sư nên chọn Phật. Phật không thể sai, hòa thượng và các giảng sư có thể sai. Do đó chúng ta phải trở về với Đức Phật gốc để không phải rơi vào những tình trạng cực đoan. Tuy nhiên, là một Phật tử tại gia mà có một thời khóa tu niệm 4 thời như thế này là quá nhiều. Chúng tôi kính đề nghị các Phật tử tại gia một ngày chỉ cần có một thời khóa 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là đủ. Tụng kinh Tịnh Độ cũng được, kinh thiền cũng được, hay là kinh có nội dung giáo dục cũng được. Sau đó chúng ta ngồi thiền để cho tâm mình được phát quang và chuyển hóa được các phiền não, nỗi khổ, niềm đau. Niệm Phật cũng có tác dụng giống như thiền. Và các thời gian còn lại chúng ta nên nhớ lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh mới đích thực là cúng dường các Đức Phật. Đức Phật khích lệ chúng ta nhập thế. Đức Phật lên núi chỉ có 6 năm, đó là sai phương pháp. Thực tế Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, đó gọi là lên núi đích thực tu. Và Đức Phật đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đức Phật chỉ ở núi Linh Thú 6 tháng đầu vì chưa có chùa. Sau đó tiếp nhận chùa Trúc Lâm, cách đó 3 cây số đường chim bay, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Các ngôi chùa bao gồm Trúc Lâm và Kỳ Viên chỉ cách thành phố nơi Đức Phật ở tối đa 3 cây số thôi, để tiếp xúc với quần chúng, để làm đạo, để nhập thế, để phụng sự, để dấn thân. Và Đức Phật suốt cuộc đời kêu gọi chúng ta tinh tấn ba la mật trong tu tập, trong đạo đức, trong nghề nghiệp, trong dấn thân, trong làm phúc. Mà bây giờ mình dành quá nhiều thời giờ cho việc có niệm tụng không, mà không làm các phật sự khác là quá uổng. Như vừa nói trong câu hỏi đầu, tụng kinh là có phước trí tuệ, chứ không thể có phước tài sản, cũng không thể có phước tử thọ. Mỗi một loại nhân tạo ra một loại quả tương thích, khó có thể gọi là giao hóa lẫn nhau như trong giá trị kinh tế được. Do đó, người Phật tử tại gia muốn bảo hộ mình trong các hoàn cảnh, phần lớn là nghịch cảnh, thì phải gieo trồng nhiều loại phước báo khác nhau. Vừa phải tu phước và cũng vừa phải tu trí tuệ, chứ không thể tu một chiều. Do đó, tại nhà chúng ta chỉ cần tu một thời khóa là được, ngoại trừ các Phật tử tại gia độc thân, không có nhu cầu vợ chồng, không vướng bận gì hết, không ai cấm mình. Và nếu đã được như thế rồi, chỉ cần bước thêm một bước nữa để trở thành người xuất gia chánh thức, để chúng ta tu trọn thời gian trong một không gian tâm linh trọn vẹn, chúng ta làm được nhiều Phật sự hơn, chúng ta đóng góp được nhiều hơn, và chúng ta phụng sự được chúng sanh lớn hơn. Hãy nỗ lực tinh tấn với tâm rộng mở như thế, và đừng nên hạn hẹp.
Câu hỏi: nghe nói ở Trung Quốc có hòa thượng tên là Tế Điên, tuy là người tu hành Nhưng ông thường ăn thịt chó và uống rượu để ngộ người khác tu. Nghe đồn ông là Bồ Tát đã đắc đạo. Chính vì đã đắc đạo nên ông không chấp vào tướng, vào thứ gì, chỉ biết ăn là ăn, không chấp thức ăn chay hay mặn, chỉ biết uống là uống, không chấp đó là nước hay rượu. Chỉ có người tu đắc đạo mới phân biệt được chay, mặn, rượu, nước. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn nói mọi thứ là không. Nghe qua câu chuyện trên, người nghe vô cùng bối rối, không biết thật hư thế nào. Chẳng lẽ tu đắc đạo rồi thì cứ thoải mái trong ăn uống và sinh hoạt như người chưa biết tu? Xin tham khảo ý kiến của thầy. Tế Điền Hòa Thượng á, còn được Trung Quốc gọi là Tế Công Phật Sống. Người Trung Quốc có khuynh hướng cường điệu và Bồ Tát hóa, Phật hóa những người có những hành động và lối sống khác với người thường. Lúc đầu đó, các câu chuyện đó được phân tích dưới góc độ như là những bài học ứng xử về đối cảnh vô tâm, vốn là cốt lõi của thiền theo tinh thần thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc. Về lâu về dài đó, nó trở thành như một sự khích lệ rằng là một người sống vượt qua mọi chấp trước, phân biệt dị nguyên vốn là nền tảng của ý thức tạo ra nhiều cái trở ngại, thì người đó đang được gọi và được xem là thoát ra khỏi sanh tử. Đây là một phương diện Phật học được quan niệm tại Trung Quốc. Dĩ nhiên nếu chúng ta chỉ dừng lại chừng đó thôi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu lầm Tế Điên Hòa Thượng. Chúng ta cần phải phân tích hết tất cả những cái cốt truyện mà thông qua việc ông ứng xử như là một người phàm tục, sống chung với dạng với hạng ăn chơi, sống giống như họ, là nhằm để hiểu được tâm trạng, nguyên nhân bế tắc, khổ đau. Từ đó các câu nói triết lý của ông đó mới được các giới đồng thanh tương ứng này chấp nhận mà quay đầu về bờ, bỏ đi vế thứ hai này đó mà ứng xử như Tế Điên Hòa Thượng thì rõ ràng là điên thật. Nói cách khác, đó chỉ là một sự biện hộ tùy duyên trở nên mất gốc. Do đó cái mục đích đó sẽ có thể biện minh cho phương tiện. Nếu giá trị của mục đích này đó mang lại sự độ sinh và giúp cho người nghe thấy biết chấp nhận được chân lý nhiệm màu, thay đổi được cuộc đời quá khứ tối đen khổ đau bất hạnh của họ. Còn nếu công việc đó không thành công thì các nỗ lực như Tế Điên trở nên là vô bổ. Do đó không phải ai cũng nên bắt chước được với Tế Điên, vì như thế là một sai lầm lớn. Cách đây hơn một năm, cộng đồng mạng xôn xao khi biết tin các nhà sư Nhật vào các quán bar, vũ trường, nơi mọi giới ăn chơi sa đọa đó cùng tham gia rượu bia với họ. Rồi đến tiết mục á thì các nhà sư này mới bắt đầu hát nhạc rap mà nội dung của nó toàn là các câu chuyện thiền, các ý tưởng thiền, các lời Phật dạy. Vì đó một phần nó quá lạ, một phần nó kích thích người nghe rằng là Phật giáo cũng có các chất liệu đạo trong các loại nhạc mà nó chỉ thích hợp với sự giật gân, hưởng thụ, hướng ngoại, ăn chơi, đình đám đó. Lợi và hại của vấn đề này đó cần phải được phân tích và đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ định các tác hại của nó. Thứ nhất là không phải ai cũng có đủ thời gian để ngồi từ đầu chí cuối lắng nghe được các tiết mục nhạc rap mang chất đạo của các nhà sư Nhật. Khi ra về họ sẽ nói đây là các nhà sư hư đốn đó, và họ mất niềm tin với Tăng Bảo. Thứ hai, không phải ai nghe rồi có thể hiểu được đạo, và chỉ với một bài ca với thời lượng trung bình là 4 phút rưỡi có thể thay đổi được cuộc sống hưởng thụ ăn chơi về đêm của mình. Ngày nay Internet có rất nhiều phương tiện giúp cho chúng ta phổ biến miễn phí những thông điệp mang tính giá trị mà không cần phải vào các tụ điểm ăn chơi. Các thông điệp đó vẫn được phổ biến lên, mà nếu nó hay, hấp dẫn, nó có thể thu hút vài trăm ngàn người, vài triệu người vào xem, và tác dụng nó còn nhiều hơn là một quán bar mà sức chứa của nó trung bình chỉ có một vài trăm người. Chọn lựa cách thức để thể hiện các giá trị, để theo đó giá trị được đóng góp và tiếp nhận là một nghệ thuật sáng suốt. Cho nên hãy để Trung Quốc khép lại với câu chuyện tới Điện Hòa Thượng, hãy để Nhật Bản khép lại với câu chuyện nhà sư hát nhạc rap. Hãy làm những công việc mà ta có thể làm trong thanh thiên bạch nhật chánh hiểu lầm, để giá trị của nó được tốt đẹp và cao hơn. Còn người giác ngộ thật sự sẽ không làm những điều xấu dù chỉ vì động cơ và mục đích quá độ. Hãy nên nhớ thế. Định nghĩa của bậc trí trong kinh Phật là gì? Không phạm pháp, không trái đạo đức, không phản lương tâm, không hại người, không hại mình. Bất cứ một hành động nào từ động cơ cho đến việc làm cụ thể, nếu không trực tiếp lợi lạc cho người khác thì không phương hại ai. Mới là bậc trí thôi, còn có lối ứng xử như thế, hướng là bậc giác ngộ. Cho nên Tế Công Hòa Thượng hiểu theo một cách nào đó chưa hẳn là bậc đại giác ngộ, nhưng các hành động lạ kỳ của ông lại có được cơ hội giáo hóa người khác. Nếu ta học là học bằng cách quá độ đó, chứ đừng bắt chước theo tính cách mà nó chỉ thích hợp với ông. Phần rất làm sẽ bị xem là gạt dở. Câu 2, dân gian có câu bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Xin thầy giải thích rộng và cho những lời khuyên để con người tránh các tai họa này. Câu dân gian đó gồm có 2 vế. Vế 1 nói về tính năng truyền thông của cái miệng qua lời nói và các phát biểu, nói lời thị phi, nói lời khen chơi, nói những điều không như ý, nói không có thiện chí, nói châm chích, nói gây thương tổn, nói lời văn tục, nói mất lịch sự, nói không có duyên, là những phương tiện mời gọi các rắc rối về cho mình. Không phải vô tình mà trong điều đạo đức thứ tư, Đức Phật chia làm 4 nhóm: nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói điều có lợi ích. Phần thứ tư của đạo đức thứ tư này, nói những lời có lợi ích sẽ giúp cho chúng ta nói những gì đáng nói. Những điều đáng nói là điều đó định nghĩa trong kinh Trung Bộ, trong tình huống một là lời nói có giá trị, người nghe rất thích thú, không nói là có lỗi. Tình huống hai, lời nói có giá trị, nói ra có lợi ích, người nghe không thích, không nói là có lỗi. Như vậy là ít nhất 2 giá trị đạt được trong 3 đó buộc chúng ta phải phát ngôn. Đó là chân lý. Có lệ lạc, người nghe có thể bị dị ứng lúc này vì chạm đến từ ái của họ, hoặc là họ cố tình không thừa nhận, nhưng vì lâu về dài họ sẽ tìm ra được đâu là đường đúng nên làm theo. Vế thứ hai là họa từ miệng mình vào, tức là nói về cái cửa ngõ đưa thực phẩm vào trong cơ thể tồn tại ở bao tử, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Bệnh tật á là do chúng ta không làm chủ được khẩu vị là một phần, do thiếu vận động là phần thứ hai, do thiếu làm chủ tâm là phần thứ ba. Riêng chế độ và thói quen ăn uống không đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo sức khỏe hay là gây bệnh tật ra. Những người nào bị các chứng bệnh đau nhức xương khớp, nhức mỏi, yếu thận, suy gan mà tiếp tục ăn các loại cá biển, ăn các loại cá có vảy màu sắc sặc sỡ, ăn thịt bò, ăn rau muống thường xuyên, ăn rau rền quá mức, ăn măng, ăn cà pháo, ăn cà tím, ăn mắm vuốt, ăn nước mắm, ăn chao, vân vân, sẽ làm cho bệnh ngày càng gia tăng đó. Nhiều người biết nhưng không vượt qua được khẩu vị, cho nên tiếp tục tình nguyện nạp bệnh tật vào trong cơ thể. Rượu, ma túy, thuốc lá, độc tố khác, bao gồm các thực phẩm hóa chất, các thực phẩm trải qua tiến trình đông lạnh, đều ít nhiều dẫn đến hại cho bao tử và cơ thể này. Cho nên kiến thức y khoa ngày nay đã được phổ biến quá nhiều trên các trang web chuẩn. Chúng ta chỉ cần chịu khó vào Google search để chúng ta có thể tránh được các chứng bệnh và không phải lo lắng về sức khỏe của mình. Do đó phải làm chủ cái miệng để không phát ngôn bừa bãi, phải làm chủ bao tử để không biến cái miệng trở thành là tội trạng đồng lõa với các bệnh tật của thân. Đó vừa là một ứng xử khôn ngoan và cũng là một nhu cầu cần thiết. Câu hỏi 3: khi thọ trai, vì sao người xuất gia không ngồi ăn chung với Phật tử? Có 3 lý do sau đây. Theo lời Phật dạy đó, thì tỳ kheo sẽ dùng cơm với tỳ kheo ni với tỳ kheo ni, sa di với sa di, không ăn chung vì các quy định giới phẩm. Do vậy để cho người Phật tử tôn kính tăng bảo đó, thì phần lớn các chùa truyền thống sẽ không cho phép tu sĩ ăn cơm chung với Phật tử tại gia. Và đây là văn hóa, vì người xuất gia ăn không nói chuyện, đang khi người tại gia có thói quen nói chuyện trong khi ăn, mà nói chuyện như là một phần văn hóa trong sinh hoạt gia đình. Điều hai đó là trong ứng xử thì người xuất gia phải thể hiện mình có những cái cao quý hơn người tại gia. Và như vậy cái gì gần gũi quá đó, cái đó sanh nhàm chán, sanh nhờn, và làm cho cái tâm trạng tôn kính của người tại gia bị giảm đi. Bởi vì có nhiều bậc tu tập tốt nhưng có một số chứng bệnh, chẳng hạn như là khi ăn cơm thì nhiễu nước bọt, nhễ nhảy mồ hôi, hoặc vẫn chưa vượt qua được cái thói quen ăn cơm mà húp rột rột rột, thì người ăn chung đó sẽ mất cái mỹ cảm đi, mất thiện cảm về người tu đó liền. Cho nên tốt nhất là có một cái khoảng cách nhất định để chúng ta giữ được cái lòng tôn kính với các vị xuất gia. Điều thứ ba, để tránh như việc cần tránh, nhất là ăn cơm với các Phật tử khác giới phái, cái chuyện tình cảm thân mật đó nó dễ phát sinh lắm. Ngoài việc giao tế ngoại lệ đối với những nhân vật quan trọng, việc ăn cơm chung để thể hiện cái tính thân mật thì có thể chấp nhận, còn các tình huống còn lại thì tuyệt đối không. Cho nên các tu sĩ nên hạn chế tối đa việc ăn cơm chay với Phật tử tại các quán cơm chay, và nhất là ăn mà ngồi hai người, một ông thầy với một cô gái, một sư cô với một Phật tử nam. Tại vì dù cho tâm có đoan chánh, việc bị hiểu lầm là khó tránh khỏi lắm, rất là khó tránh khỏi. Còn trong quá trình đi hành hương du lịch đó, đôi lúc chúng ta không có sự lựa chọn, chúng ta được dọn buffet hoặc là bàn riêng, mà trong khi đó số tu sĩ là ít, cho nên bàn nó không có đủ, tu sĩ có thể ngồi chung với các Phật tử. Thì đó là những tình huống mà cái tính mắc thẩm mỹ và phản cảm đó, nó có thể được giới hạn và cảm thông. Ngoài ra đó thì ta nên giữ để cho giá trị tu tập chánh niệm đó của người tu đó được chói sáng, người Phật tử cảm thấy là không bị tổn thất niềm tin, không bị mất lòng tôn kính khi phát hiện ra ở cái người mà mình quá thân mật đó có những điều mà mình cảm thấy mình không ưng được. Câu hỏi đặt ra là người đi xuất gia đó không có chăm sóc cha mẹ vì không có gần gũi cha mẹ được, vậy có bị xem là bất hiếu không? Quan niệm của Nho giáo là bất hiếu có ba loại, không nói giỏi tông đường là bất hiếu lớn nhất, và đi tu là bất hiếu thứ hai, cũng là bất hiếu. Còn theo đạo Phật người đi tu có lý tưởng là một cách trả hiếu rất tốt, trả hiếu không trực tiếp cho cha mẹ mình mà làm cho cha mẹ mình là có được cái cộng hưởng tâm linh từ cái sự tu tập có cái giá trị của bản thân. Cho nên con cái đi tu thì không được xem là bất hiếu, ngay cả trong tình huống cha mẹ không cho phép, việc đi tu vẫn được xem là có giá trị lớn. Cho nên chúng ta không nên lấy cái văn hóa của tôn giáo khác để mà mình so sánh với văn hóa của đạo Phật, vì bản chất của hai nền văn hóa liên hệ đến việc đi tu và báo hiếu là hoàn toàn khác nhau. Trong các tôn giáo khác thì ít đề cập đến báo hiếu tinh thần, báo hiếu tâm linh, đạo Phật có đề cập đến. Là cái cách báo hiếu của chúng ta đó nó gồm có ba phương diện. Như vậy là người xuất gia đó mặc dù không báo hiếu vật chất trực tiếp nhưng báo hiếu tinh thần và tâm linh. Có nhiều bà mẹ người cha đã giác ngộ được chân lý Phật nhờ sự đi tu của người con. Có nhiều người cha người mẹ đó thay đổi cả cái lối sống của mình từ tiêu cực sang tích cực, từ xấu thành tốt, do thấy cái tấm gương của con của mình nó quá cao sáng. Đó là báo hiếu về tinh thần. Và còn báo hiếu về tâm linh đó là người con hiếu thảo phải hướng dẫn cha mẹ hướng về chính đạo, rồi không có hoang phí cái tuổi già ở trong cô đơn tuyệt vọng buồn chán vân vân. Do đó không trực tiếp chăm sóc sức khỏe của cha mẹ mà đi tu vẫn không được xem nào bất hiếu. Trong kinh có một câu chuyện thế này, một vị tỳ kheo là đứa con trai duy nhất và bà mẹ cũng là người duy nhất, tức là chỉ có hai mẹ con thôi. Khi ông đi tu thì người mẹ là đang ở cái tuổi mất sức lao động nè, thì Đức Phật cho phép mỗi ngày khi đi hành khất, bá tánh đàn nam hiến cúng phẩm vật cho vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này được quyền chia sớt cái tặng phẩm đó để cúng dường lại cho mẹ và cha, mà vẫn được xem là rất hiếu kính và không có phạm một cái tội là lấy của chùa cho người thân. Tại vì Đức Phật khẳng định là cái sự sống và thời gian tồn tại của cha mẹ là rất quý, cho nên là người tu vẫn có thể tiếp tục báo hiếu cha mẹ bằng cơm ăn áo mặc vật thực một cách hợp lý. Trong trường hợp việc đi tu cha mẹ không cho phép thì phần lớn là trốn cha mẹ mà đi, thì chúng ta cũng cần phải để lại một cái di thơ, tức là lá thơ ở trong một cái học tủ, hay là nhờ một người thân nào đó mang lại sau khi mình đã ra đi thành công rồi, để cho cha mẹ hiểu rằng là mình không phải bị thất bại, thất tình, thất nghiệp, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc, hay là có vấn đề tâm lý hay là tâm thần mà ra đi. Chỉ vì giác ngộ lý tưởng và cảm thấy đời sống tại gia không thích hợp, mà xin phép thì không được, cho nên đành phải lặng lẽ mà đi thôi. Có nhiều người cha người mẹ đó hăm dọa rằng mà nếu mà con đi tu á thì cha sẽ ra đường cho xe cán chết. Nhiều đứa con quýnh sợ không dám đi tu, tức là thương mà không đúng cách đó, thì trở thành là chối buộc, cản cái hạt giống tâm linh không cho nó được nảy mầm. Thì con mình thì thiệt thòi thôi, mình thì bị cái nghiệp và cản phá, nó là không tốt cho ai hết. Để dễ dàng quan hỷ và ủng hộ cho con á, đi xuất gia như một lý tưởng cao quý đó, thì các bậc cha mẹ phải thấy như thế này. Lấy chồng lấy vợ đó có thể mất con, nhưng mà đi làm thầy tu thì còn nguyên à. Đứa con gái mà lấy chồng á thì làm dâu của thiên hạ rồi, để chăm sóc cha mẹ chồng nhiều hơn cha mẹ ruột. Thấy còn đứa con đó mà đôi lúc không xài được. Còn á, đứa con trai mà có vợ rồi đó, vợ là số 1, mẹ là thứ yếu thôi. Rồi khi mà hai vợ chồng son trẻ này sanh ra đứa con đầu lòng, thì đứa con đó trở thành ông thượng đế, cha mẹ trở thành ô xin nữa là khác. Cho nên đó là để cho con mình đi dựng vợ gái chồng đó, chưa chắc đó là đã còn nguyên đâu. Còn một số nền văn hóa đó, theo chế độ mẫu hệ như ở Campuchia, những người chồng không phải ở rể, vợ thì không có làm dâu, chồng phải ở rể ở nhà cô dâu, thì lại còn có nhiều cái cảnh trạng ngang trái khác nữa, phức tạp. Rồi mất luôn đứa con trai đó, đứa con trai đó phải o bế cha mẹ chồng nè, cha mẹ vợ nè, rồi phải o bế vợ nè, rồi anh em vợ nè, rồi người thân của vợ nè, hàng xóm của vợ nữa, đủ thứ hết, đâu còn có thời gian đâu mà lo cho cha mẹ. Còn đứa con đi tu còn nguyên à. Thì trong cái thời gian đầu nếu mà chưa vững tu đó, và hạn chế về thăm cha mẹ, thăm bằng thơ thôi, về thăm đó, nhiều khi nghe cha mẹ than thở, trời con đi rồi mỗi ngày cha không ngủ được, bữa nào cũng tăng xong hết, mà nếu không khéo chắc là cha chết luôn á, nghe cái rụng đầy tay chân rồi hết đi nổi. Nên cái gì nó cũng phải có cái giá trị tích cực, và dĩ nhiên nó cũng có những cái mặt giới hạn của nó, không bao giờ làm tuyệt đối. Vì đó khi được cha mẹ cho phép đi tu thì phải ráo mà tu cho xứng đáng, để sự hy sinh của cha mẹ đó cảm thấy là hài lòng. Và làm sao cho cha mẹ mình mỗi lần nghĩ tưởng tới mình lòng cảm thấy hãnh diện tự hào. Chúng tôi nhớ vào những năm tháng mà mẹ chúng tôi còn đi bán buôn gánh bán bưng ở chợ Gò Vấp, mỗi lần về thăm mẹ đó thì bà khoe hết người đến người kia, đây là con trai của tôi, con trai tôi đang tu ở chùa Giác Ngộ. Lúc đó thì chúng tôi vẫn còn là người bình thường đó, chưa có nổi tiếng, mà bà đã cảm thấy hãnh diện rồi. Rồi mỗi lần đi đâu á mà gặp các sư cô các thầy là làm quen, hỏi có biết thầy Nhật Từ không, người ta kể một lèo xong rồi thầy Nhật Từ là con của tôi đó. Cái tâm trạng đó chúng ta thấy là rất là đáng quý. Cho nên vấn đề đó, chúng ta đừng sợ cha mẹ mình buồn khi mình đi tu, mà mình phải xem là mình đi tu đó có vì lý tưởng không, thì mình tu á nó có được cái giá trị thiết thực không, để bù đắp lại cái sự hy sinh cao quý của cha mẹ mình là được. Có nhiều Phật tử tuần thành đó là muốn cho tất cả đứa con của mình đều đi tu, tạo điều kiện cho đi tu. Ở chùa Giác Ngộ, cái thời của chúng tôi tu đó cũng có các huynh đệ có gia đình rất là giàu, và gia đình đó là khích lệ con trai của mình đi tu. Con trai nó muốn đi tu, nhưng mà cho vào chùa tu. Thì để khích lệ đi tu đó, thì bà khuyên như thế này nè: con cạo đầu, mẹ chỉ cho cái tivi. Hoặc vào cái thời điểm năm 80 mà cho cái tivi là giàu lắm không. Rồi cái tu thời gian cái muốn ra đề, cái là cha mẹ mới lại năn nỉ tiếp: nếu con tiếp tục ở chùa tu, mẹ sẽ cho con chiếc xe Honda. Thời đó chạy xe đạp đó là thuộc loại xịn rồi, Honda thuộc loại là giàu sang phú quý. Tức là bằng mọi cách là cha mẹ muốn giữ chân con mình với tư cách là một người tu. Và rồi hạt giống nó không mạnh, đứa con nó vẫn đi ra đời, cha mẹ buồn khóc mấy tháng trời. Đó là có những bậc cha mẹ như thế, là quý trọng cái sự đi tu, muốn cho con đi tu mà không đi tu được vì không có hạt giống. Họ đang khi đó có nhiều gia đình đó, con em có hạt giống tu, muốn đi tu nhưng vì cha mẹ thương đúng cách cản trở hạt giống tu. Có nhiều bậc cha mẹ tới làm giữ ngôi chùa đó, nó dụ dỗ con tôi đi tu. Đi tu mà nó dụ dỗ thì sao được. Nó giác ngộ lý tưởng. Vào cái dịp mà Đức Phật 6 năm sau khi giác ngộ về thăm lại Đức Vua Tịnh Phạn, công chúa Yajurala đó đã dựng một cái kịch bản cho con chung của bà và Đức Phật khi còn là Thái tử đến gặp cha và đòi cha của mình đó trao gia tài. Lầu La đã làm theo lời của mẹ dặn, tới gặp Đức Phật, ôm lấy chân Đức Phật và mong Đức Phật ấy: cha hãy trao gia tài cho con. Ý bà muốn bằng cách đó đó làm cho Đức Phật đó là mềm lòng ra và quay trở về để làm vua, để trao gia tài cho con, tức là cho đứa con cơ hội để kế thừa cái ngai vàng. Nhưng không ngờ đó lại là một cái duyên lớn, Đức Phật đã trao gia tài tâm linh cho Lào La, và cái cuộc gặp gỡ đó đã làm cho Lào La trở thành là người đi tu. Thì tại cái vùng cách Vương Thành Ca Tỳ La Vệ khoảng vài cây số có cái chùa dựng lên vì cái sự tích đắc. Các mấy đoàn thăm viếng Phật tích đó, đều ghé thăm. Khi nghe tin Lào La đi tu ở tuổi lên 7 đó, Đức Vua Tịnh Phạn buồn gọi là thối ruột. Ông mới đến than với Đức Phật rằng đó: con đi tu là cha là muốn rụng rời tay chân nè, mà bây giờ chỉ còn đứa cháu nội để nói dỗ trong đường, mà con cũng khuyên nó đi tu luôn rồi, cái giang sơn Sakya này sẽ có ai kế thừa đây? Từ đó thì Vua Tịnh Phạn mới đề nghị với Đức Phật đó, về sau này nếu tuổi đã thành niên trên 18, cha mẹ không cho đi tu vẫn được, vì đó là cái quyền tự do lựa chọn về tôn giáo. Nhưng dưới 18 tuổi đó thì xin Thế Tôn hãy yêu cầu đó người đi sinh xuất gia phải được sự đồng ý tối thiểu hoặc của mẹ hoặc của cha, mà tốt nhất là con trai. Tại vì ông cứ lấy cái tâm trạng thật của mình mà, đứa con đứa cháu nội đi tu ông rụng rời tay chân, buồn đến nỗi bệnh luôn. Và từ đó Đức Phật đã ban hành luật dưới tuổi thành niên thì phải xin phép. Nhưng trên thực tế tới ngày nay đó, thì những người mà có căn tu từ nhỏ, đi tu từ 6-7 tuổi, 8-9 tuổi, mười mấy tuổi, cha mẹ không cho cũng phải trốn đi. Rồi nhiều thầy đã nhận thức đây là cái căn tu rồi, người ta cũng tiếp nhận thôi. Thì cha mẹ không đồng ý thì tới quở chùa rồi chùa cũng phải kiên nhẫn mà giải thích, rồi cuối cùng là cũng hoan hỷ hết, quỳ cả làng. Cái ngày chúng tôi đi tu đó, ba chúng tôi buồn giận lắm. Rồi mấy tháng sau về thăm ông không nhìn mặt ấy. 3-4 năm sau cứ về gặp chào ba ông vẫn không nhìn mặt, không thèm nói, không rầm rầm gì hết, giận ấy, nghĩ là bất hiếu do cái quan niệm khác nhau. Cho nên nói tóm lại, để quyết định ta có nên trở thành là người tu hay không thì ta phải được đặt một câu hỏi quan trọng hơn là ta có hạt giống của người tu hay không. Nếu ta chưa có hạt giống người tu đó thì đi tu nó không có tiến bộ lớn. Còn nếu ta có ít nhiều rồi đó thì sự phát triển hạt giống nó rất nhanh. Và làm thế nào để mình biết rằng là mình có hạt giống? Những yếu tố sau đây đều sẽ là có hạt giống. Thứ nhất, khi mình còn ở đời sống tại gia thêm một ngày nào nữa, tâm mình nó bức rất khó chịu, căng thẳng, như là đang ở trong một cái tù ngục vậy, muốn thoát ra thôi, càng nhanh càng tốt, càng lẹ càng hay thôi. Mà khi vào đến chùa lòng cảm thấy an lạc, hạnh phúc lên. Phần lớn các cháu ấu niên đi tu đó là thuộc vào cái dạng này. Ở nhà đó thì nó khóc hoài, mà giống như chùa im re, cha mẹ dẫn về là nó khóc tiếp, cho vô chùa luôn không khóc. Thứ hai là dù chưa học Phật pháp ở trường lớp, nhưng mà nghe qua lời kinh, nghe cái gì là thuộc liền, trong khi nghe cái khác thì chẳng nhớ gì hết, hoặc là nhớ rất ít, nhớ rất chậm. Cái hạt giống đó nó được lưu truyền từ cái kiếp gần nhất đến cái kiếp này, chỉ cần có một chất xúc tác thôi, những hạt giống đó bắt đầu nó được sanh sôi nảy nở trở lại. Thứ ba, về lối sống, người đó sức sống độc thân, sống giản dị, sống không trang sức phẩm, không màu mè, sống rất là thầm lặng, lại có cái tâm gọi là muốn làm chủ bản thân mình và tiến thủ cao. Cái quan trọng nhất của đời tu là nằm ở điều này, là sống độc thân mà không cô đơn. Còn ai mà đi tới đâu vướng tình cảm ở đó thì không tu được. Tu thời gian cũng ngã quỵ thôi, gãy đỏ thôi, hoặc là không thể sống cô đơn được, dễ buồn chán, dễ than vãn, dễ thất vọng, dễ rầu rĩ, thì hạt giống tu không có nhiều. Thứ tư là khi mình đọc kinh và sách Phật đó, thì nó say mê dữ dội lắm, nó mở tâm trí ra rất là nhiều, thì mình cảm thấy rằng là đây là lý tưởng của mình, đây là cái con đường sống mà mình sẽ chọn, đây là lối đi mà mình cần phải dấn thân. Thế còn những thứ khác mình cảm thấy nó không thích hợp. Thứ năm, phải có cái tâm vô ngã, lòng vị tha, tâm hài hòa, cầu học, chân thành, giản dị, chất phác. Đó là năm cái tố chất mà ai sở hữu được đó thì biết rằng là dầu kiếp trước không phải là người tu thì kiếp này đi tu cũng tu tốt hơn những người bình thường. Vì hạt giống đó là hạt giống rất thích hợp với người tu, và khi đi tu rồi có tiến bộ tâm linh rất là mau chóng. Cho nên là cần phải xác định rằng là mình có những hạt giống đó hay không. Nếu có thì việc chậm trễ là một sự lỗ lã. Hồi trưa này đó thì có một bà mẹ 75 ngoài dẫn hai đứa con độc thân, bà đến giới thiệu rằng là bà có 7 người con, trong đó 5 người con đó là ăn chay trường từ lúc bà mang thai rồi, còn 2 người con đó cũng ăn chay được nhiều năm, thì khi lớn lên đến tuổi lập gia đình nên thì bỏ đi. Và 2 người con này, một người nữ một người nam, cũng đều muốn đi tu, nhưng mà lại cứ sợ rằng là con của mình không tu được, tại vì thương con quá đấy, cứ lo hết việc để người kia thôi. Chúng tôi nói là giờ bà đừng có lo nữa, để cho con bà lo cho bà sẽ được hạnh phúc hơn. Bà đừng lo cho cháu của bà nữa, bà cứ ngồi nghiễm nhiên thôi, để cho con cháu của bà nó hiếu thảo cho bà, nó được có phước, chứ bà lo nhiều quá nó tổn phước. Và bà hỏi làm sao để tôi khỏi lo, thói quen lo nó có từ lâu rồi. Như tôi nói thì bây giờ bà cứ đi tu đi. Bà nói tu chưa được thì bà vô chùa bà ở đi, thì tự động con cháu bà nó phải tự lo thôi. Còn bà lo riết rồi con cháu bà nó trở thành là công tử bọn hết. Do đó ta phải thấy rõ cái giá trị của đề tu để cho các bậc cha mẹ đó mạnh dạn ủng hộ con em của mình. Ở Campuchia, Lào, Thái Lan, người ta có truyền thống là tu báo hiếu, là nam á trong một đời người phải tu báo hiếu ít nhất là một lần, có khi là mấy tuần lễ, vài tháng, vài năm rồi mới có thể ra cưới vợ có con cái. Cho nên là cha mẹ nào cũng buộc con em mình làm nam đó phải vào chùa tu, mà ai mà tu luôn thì cha mẹ còn mừng nữa. Thế đó là một cái văn hóa rất hay. Khi tu xong rồi mà ra đời làm chồng, sau đó làm cha, thì chính những cái mặt đó, đó trở thành là cái rào dậu văn hóa cho mỗi gia đình, làm cho vợ và con em của mình không thể mê tín dị đoan, không thể đi theo các tôn giáo khác dầu bị dụ đạo, không thể mất gốc rễ tâm linh văn hóa của đạo Phật được. Thì người nam nào cũng là thầy tu luôn, ra đề hết. Rất là hay. Còn ở Việt Nam mình á, thầy tu mà ra đề đó thì bị đánh giá thấp, cho nên là tu sĩ ra đề bị mặc cảm, mặc cảm mình là một người thất bại. Và nhiều Phật tử dùng cái từ rất nặng, phá chay phạm giới, không tu được nữa, ra đề duyên làm tu sĩ không được thì làm cư sĩ. Nói theo Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, một bậc cao tăng của thế kỷ 20 đó, là những người đi tu ra đời đó là hai mái tóc một tâm hồn. Giai đoạn đi tu á là không có tóc, tới đầu trọc. Khi ra đời về nhà thì có tóc tại gia, nhưng mà cái tâm hồn đó nó vẫn lúc nào cũng nghĩ về đạo đó. Đã được huấn luyện về Phật pháp rồi, đâu có thể bỏ được, đâu có mất đi được. Cho nên hãy để cho những hạt giống đó có cơ hội tiếp tục phục vụ Phật giáo và xã hội. Cho nên là các Phật tử cần phải thay đổi nhận thức. Còn trong nền văn hóa của Phật giáo Nam truyền đó, tu sĩ nào ra đời đó, ở xã hội đó, vai trò của họ luôn luôn là cao hơn những người không đi tu, và đi tu ít hơn. Người ta trọng như thế. Khi còn tu là đã trọng rồi, khi xuất tu vẫn tiếp tục trọng. Và văn hóa này nó rất là gắt gao. Ví dụ một vị thượng tọa gần lên hòa thượng mà không muốn tu nữa ra đời, trước đó thì ông ấy có nhiều đệ tử xuất gia và thậm chí làm sư ông của nhiều thế hệ, mà khi ra đời rồi đó thì ngày hôm sau gặp đệ tử của mình cũng phải quỳ chắp tay bình thường, đóng vai trò là một Phật tử ta. Tức là ở vai vế nào thì đóng trọn vai vế đó. Vì lúc đó ông không có đóng là tôi đã từng là thầy của ông thì tôi phải ứng xử là thầy. Còn á, các tu sĩ mà xuất gia với một vị mà ra đời rồi đó thì vì lòng khiêm tốn vẫn phải xưng với cái người cư sĩ đó là thầy và xứng con. Thì cái ông thầy này cũng phải xưng một cách khiêm tốn với vai trò là cư sĩ mới. Đó là văn hóa của Phật giáo Nam Tông. Cho nên là khi mà đi tu á, người ta tổ chức cái lễ rất là linh đình, nó còn hơn là rước dâu nữa. Ở Thái Lan, Lào, Campuchia, khi mà đi tu á, cái người đi tu được kiệu ở trên một cái kiệu, người ta làm hoành tráng trang nghiêm đẹp đẽ, vừa đi vừa đánh trống, vừa dâng hoa, vừa cúng dường để mà chào làng vậy đó, rằng là ở xóm mình có một người đi tu trở thành một nhà tâm linh trong tương lai để chúc tụng và mong cho người đó tu thành tựu được cái công đức quý. Đến cái thời hiện đại này, truyền thống văn hóa tốt đẹp đó vẫn tiếp tục đang ngự trị trong đất nước Thái Lan, Lào, Campuchia, chứ không phải như các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đi tu phải chống chui chống nhủi, vì cha mẹ phần lớn bị ảnh hưởng Nho giáo và không có đạo. Con em đi tu bị sức ép tâm lý rất lớn, vì cứ mang cái mặc cảm rằng mình bất hiếu, mình không được cha mẹ đồng ý. Thì đó là một vài điều liên hệ đến lý tưởng xuất gia, giá trị của người xuất gia và những cái quan điểm người xuất gia ở trong đạo Phật Đại Thừa cũng như là Phật giáo Nam truyền. Xin kết thúc tại đây.